Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Kính thưa quý vị, lúc 13 giờ 20 phút ngày 28 tháng 3 theo giờ Việt Nam đã xảy ra động đất mạnh ở Myanmar, rung chấn lan tới Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương. Theo ghi nhận, trước tình huống bất ngờ, nhiều người dân đã hoang mang, có người không tin và nghĩ rằng mình bị tụt canxi, tiền đình. Qua vụ việc này, các chuyên gia và cơ quan chuyên môn đã khuyến cáo những trường hợp cần lưu ý khi xảy ra động đất, cũng như một số kỹ năng cơ bản giúp giảm thiểu thiệt hại khi có động đất. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều ngày 28 tháng 3, nhiều người dân trong các tòa nhà cao tầng ở quận 1, Phú Nhuận, quận 11 cho biết họ cảm nhận nhà cửa rung lắc phải chạy ra ngoài. Ở thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, nhiều người bên trong các cao ốc cũng có cảm giác rung lắc nhẹ nên đã di chuyển khỏi tòa nhà. Tại Hà Nội, nhiều tòa nhà ở Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai, Hà Đông cũng ghi nhận rung lắc mạnh. Một số người dân cho biết, ở trên tầng cao bỗng nhiên thấy đồ đạc trong nhà rung lắc mạnh trong 5 phút, thực sự quá đáng sợ. Qua sự kiện này, nhiều bạn đọc đã nêu lên thắc mắc của mình. Như bạn đọc Nguyễn Đức Phú viết, động đất chạy xuống sảnh ngồi đó khác gì ngồi trên tầng đâu nhỉ, nó sập cả tòa nhà. Chứ đâu chỉ trên cao thôi đâu. Bạn đọc Cửu Ngũ hỏi, những ngày sắp tới có bị dư chấn nữa không? Cần làm gì để phòng tránh thiệt hại? Theo khuyến cáo từ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an, có 5 trường hợp cần lưu ý khi xảy ra động đất và một số kỹ năng cơ bản sau sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại, thương tích đối với con người. Thứ nhất, khi đang ở trong nhà, người dân được khuyến cáo tìm chỗ an toàn như bên dưới những chiếc bàn chắc chắn và bên trong các khung cửa vững vàng. Nếu không có gì để bảo vệ, hãy nằm trên sàn cạnh một bức tường trong nhà, đồng thời bảo vệ đầu và cổ, chờ đến khi mặt đất ngừng rung chuyển. Luôn lấy tay ôm lấy mặt, đầu, tránh những nơi nguy hiểm như cửa sổ bằng kính, dưới bóng đèn, quạt trần hay những đồ vật có chiều cao lớn như tủ sách, gương, tủ quần áo. Đồng thời ở nguyên vị trí, không chạy giữa các phòng, chờ đến khi mặt đất ngừng rung. Tuyệt đối không được sử dụng thang máy vì thang máy có thể mất điện gây bị kẹt. Thứ hai, khi đang ở ngoài trời, cần tránh xa các tòa nhà và đường dây dẫn điện. Người dân được khuyến cáo nên tìm chỗ trống để đứng an toàn, không nên chạy vào nhà, tránh xa tòa nhà cao tầng, đường dây điện. Thứ ba, khi đang ở trong xe ô tô di chuyển, cần ngừng xe ngay lập tức, ở vị trí cho phép và ở lại trong xe. Khuyến cáo được đưa ra là tránh đổ xe ở dưới hoặc gần các tòa nhà, cây cối, các cây cầu bắc qua đường, đường dây điện. Sau khi mặt đất ngừng rung chuyển, cần di chuyển cẩn trọng, tránh các con đường, cầu, dốc bị động đất gây hư hại. Thứ tư, khi bị mắc kẹt trong đống đổ nát, cần cố gắng giữ bình tĩnh, không di chuyển hoặc làm bụi bay lên. Lúc này, người mắc kẹt có thể dùng khăn tay hoặc là quần áo che miệng lại, sau đó kêu cứu và dùng các biện pháp gây sự chú ý để lực lượng cứu nạn có thể nhận thấy. Không cố gắng di chuyển nếu không cảm thấy an toàn vì rất dễ khiến vật nặng đè chặt hơn, gây nguy hiểm cho bản thân. Đồng thời, đừng quá cố sức la hét, vì làm như vậy không những hít phải khói bụi nguy hiểm mà còn khiến người bị nạn mau chóng kiệt sức. Thứ năm, trường hợp đang ở gần biển, người dân được khuyến cáo cần chạy đến vùng đất cao, an toàn, đồng thời tránh xa bờ biển để phòng sóng thần có thể xảy ra. Khi có yêu cầu trợ giúp, cần gọi ngay tới số máy 114. Cũng trong chiều ngày 28 tháng 3 sau khi xảy ra động đất, một số nhân viên văn phòng ở quận 1 thậm chí mang luôn máy tính xuống sảnh ngồi làm việc mà chưa dám quay lại văn phòng sau rung lắc. Tuy nhiên, theo chuyên gia, đây chưa phải là cách phòng tránh rủi ro an toàn nhất. Theo ông Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cơ quan chức năng đã ban hành những hướng dẫn ứng phó động đất để người dân nắm dù nước ta ít xảy ra loại thiên tai này. Trước động đất, người dân cần lập kế hoạch phòng tránh an toàn, lập kế hoạch cho cả gia đình, quy định nơi gặp nhau sau động đất, danh sách số điện thoại quan trọng, học cách bật tắt ga, điện, nước. Khi động đất xảy ra, nếu động đất xảy ra khi đang ngủ, người dân nên bảo vệ đầu bằng gối và nằm úp mặt xuống. Nếu động đất xảy ra khi đang ở trong nhà mà không kịp thoát ra ngoài, thì ngay lập tức chui xuống gầm bàn, gầm giường chắc chắn để tránh các vật rơi trúng người. Và nếu trần nhà sập thì vẫn có không khí để thở, ở đó ít nhất cho đến khi hết đợt rung chấn thứ nhất. Ra khỏi chỗ ẩn nấp sau khi hết cơn rung chấn, và khi chỗ trú thực sự có nguy cơ sập đổ, luôn giữ trẻ em, người lớn tuổi theo bên mình, mang giày, dép để tránh dẫm phải mảnh kính vỡ, đồ vật sắc nhọn. Đặc biệt không sử dụng thang máy, nên đi cầu thang bộ nếu cần thiết. Nếu lỡ đang ở trong thang máy, thì cần nằm xuống sàn, bảo vệ đầu bằng tay, đợi cho đến khi thang máy bắt đầu làm việc trở lại, ra khỏi thang máy ở tầng tiếp theo và dùng cầu thang bộ. Nếu đang ở ngoài đường, cần tránh xa các tòa nhà cao tầng, đường dây điện, đường hầm, các cây cầu. Nếu đang lái xe, cần dừng xe bên lề đường, không ra khỏi xe cho đến khi động đất dừng lại. Với những người dân ở vùng đồi núi, cần tránh xa chỗ dốc đứng, quả đồi nghiêng vì chỗ đó có thể bị lở đất. Sau động đất, người dân cần tránh xa các bức tường bằng gạch vì chúng có thể bị suy yếu và có thể lật đổ trong các đợt dư chấn. Không bao giờ chạm vào đường dây điện bị rơi hoặc bất kỳ vật thể nào tiếp xúc với chúng. Nếu bị kẹt trong đống đổ nát, cần gõ vào vật cứng để báo vị trí của mình cho cứu hộ. Trong khi đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra một số khuyến nghị cần làm khi có động đất, dư chấn mạnh xảy ra. Cụ thể, cần cố định những vật dụng trong nhà như TV, gương, máy tính, kệ sách, tủ và đặt xa giường ngủ. Dự phòng đèn pin, pin, radio, băng, thuốc tại những vị trí thuận tiện, dễ lấy. Định hình các vị trí trong nhà và lối thoát hiểm khi ở nhà cao tầng, theo dõi thông báo và chỉ dẫn của cơ quan phòng chống thiên tai và cứu nạn cứu hộ, lưu số điện thoại khẩn cấp của cấp cứu, phòng cháy chữa cháy để gọi yêu cầu giúp đỡ. Trường hợp nếu xảy ra động đất, nếu ở trong nhà có thể chui xuống gầm bàn, gầm giường, ngồi vào góc phòng và tránh xa các cửa kính, tránh di chuyển khi vẫn đang có chấn động. Chú ý bảo vệ vùng đầu bằng những vật dụng sẵn có như chăn, gối hay lấy tay che đầu. Còn nếu ở ngoài đường, cần dừng xe ở lề đường, lánh nạn ở những bãi đất trống, tránh xa khu vực đông đúc, các tòa nhà cao tầng, tường cao, gầm cầu, pano quảng cáo, đường dây điện, cột điện. Nếu đang ở bờ biển thì cần phải di chuyển xa bờ biển bởi động đất có thể gây ra sóng thần. Với câu hỏi liệu tiêu chuẩn nhà cao tầng ở Thành phố Hồ Chí Minh có chịu được động đất, theo kỹ sư xây dựng Nguyễn Hoàng Sang, khi thiết kế các công trình, nhất là các công trình cao tầng và chung cư, thì phải đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn trước rủi ro về động đất, gió bão, tùy theo các cấp độ công trình và khu vực tương ứng tại Việt Nam. Trong tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9386-2012 về thiết kế công trình chịu động đất, có quy định về gia tốc nền cho từng khu vực địa lý của Việt Nam để tính toán cho công trình chịu động đất. Hiện nay, tiêu chuẩn vẫn đang được tiếp tục hoàn thiện từ thống kê các trận động đất. Theo đó, với công trình từ 10-15 tầng phân loại cấp 2 ở Thành phố Hồ Chí Minh, theo tiêu chuẩn thì có thể chịu được cường độ động đất từ 5-6 độ. Với công trình trên 15 tầng phân loại cấp 1 có thể chịu cường độ động đất từ 6 độ. Bổ sung thêm, kiến trúc sư Trần Đình Dũng cho biết, đến nay tại Việt Nam chưa ghi nhận trận động đất nào quá lớn đến 6 độ do nền địa chất khá ổn định. Trong khi đó, với đặc thù khí hậu, hàng năm Việt Nam thường hứng chịu gió bão hơn. Vì vậy, khi thiết kế nhà cao tầng tại Việt Nam thì chú trọng nhiều hơn đến rủi ro từ gió bão, cũng như tính toán các thông số chịu đựng từ tác động gió bão, bên cạnh thông số chịu đựng động đất. Khi các công trình cao tầng bảo đảm tiêu chuẩn thiết kế thì đương nhiên sẽ chịu được các đợt chấn động tương ứng từ động đất, gió bão. Sau rung chấn động đất ngày 28 tháng 3, nhiều người bày tỏ mong muốn có một hệ thống cảnh báo động đất sớm để họ có thể chủ động ứng phó khi cần thiết. Anh Trần Trọng Quang, 36 tuổi làm việc tại quận 1 chia sẻ: "Tôi thấy ở Nhật Bản khi có động đất thì điện thoại của mọi người sẽ nhận được tin nhắn cảnh báo ngay. Nếu chưa đến mức cảnh báo thì ngay sau đó cũng phải thông tin thêm cho người dân đỡ hoang mang. Tiếc là ở mình chưa có hệ thống cảnh báo này, chúng tôi chỉ biết thông tin qua báo đài." Nhiều người cũng đề xuất các tòa nhà cao tầng nên có các quy trình hướng dẫn ứng phó với động đất rõ ràng hơn. Chị Thanh Ngân, nhân viên văn phòng cho biết, khi xảy ra rung lắc vào chiều ngày 28 tháng 3, người thì chạy ngay xuống tầng trệt, người tìm chỗ núp, người thì đứng yên chờ xem có nguy hiểm không. Nếu có quy trình hướng dẫn cụ thể, như khi nào cần sơ tán, đi theo lối nào an toàn thì sẽ tốt hơn. Về vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Anh, Giám đốc Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết, hiện chỉ cảnh báo động đất có thể xảy ra ở một vùng nào đó, chứ khó dự báo thời gian xảy ra động đất. Ông chia sẻ, ngay như ở Nhật Bản, có những trận động đất xảy ra gây thiệt hại rất lớn, nhưng thời gian xảy ra động đất gần như là không thể dự báo sớm được. Cũng theo ông, tại Việt Nam, tuy động đất không quá lớn và thường xuyên như một số quốc gia khác, nhưng theo các tài liệu lịch sử cũng như các nghiên cứu cho thấy, mối hiểm họa này không phải là hiếm. Theo ghi nhận từ mạng lưới đài trạm địa chấn quốc gia, đã ghi nhận trên 400 trận động đất mạnh trên 2,5 độ và rất nhiều trận động đất nhỏ xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. Cho đến nay, trên thế giới, chưa có nước nào có thể dự báo được chính xác khi nào động đất xảy ra, cũng như làm cách nào để chống lại động đất, nhưng có thể giảm thiểu được những thiệt hại do động đất gây ra khi hiểu đúng, có kỹ năng phòng tránh đúng. Để đảm bảo giảm thiểu thiệt hại do động đất, trước tiên phải đảm bảo tính bền vững của các công trình xây dựng. Tiếp theo là giáo dục các biện pháp phòng tránh rủi ro động đất. Người dân cũng phải được trang bị kỹ những kỹ năng cơ bản trong phòng tránh do động đất gây ra. Lý giải về việc động đất ở Myanmar nhưng thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội có rung lắc, ông Xuân Anh cho hay đây là trận động đất lớn và về cơ bản các trận động đất lớn sẽ có vùng ảnh hưởng rất rộng, lan truyền đến các thành phố lớn. Và thông thường, các thành phố lớn có nhiều công trình nhà cao tầng nên rất nhạy cảm với rung lắc. Ảnh hưởng của động đất phụ thuộc vào khoảng cách, nền đất và công trình. Với trận động đất ở Myanmar thì khoảng cách xa nên ảnh hưởng tới Việt Nam là yếu. Theo ông, nguyên nhân động đất ở Myanmar là do đứt gãy và tích lũy năng lượng gây ra động đất. Trận động đất này không bất thường bởi trong lịch sử ở Myanmar đã có những trận động đất rất mạnh. Chính vì vậy, sau một thời gian tích lũy năng lượng đủ lớn, nó sẽ giải phóng thành những trận động đất như vậy và ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh. Quý vị có thể chia sẻ suy nghĩ của mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo.